Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Ba ngày 8 tháng 4 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Bộ trưởng Quốc phòng Hagel tuyên bố Hoa Kỳ quyết tâm bảo vệ các đồng minh châu Á. Các nhà hoạt động chống tham nhũng Trung Quốc ra tòa về tội phá rối trật tự công cộng. Nam Triều Tiên Australia ký hiệp ước tự do mậu dịch. Ân xá quốc tế cáo buộc các nước EU vi phạm việc cấm kỳ thị đối với người Roma.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc nhân vật bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ đã tới Mỹ sau khi được chính quyền Việt Nam thả ra khỏi nhà tù trước thời hạn.
My understanding was that this was something that was being discussed behind the scenes for quite some time.
Ngoài ra thì chúng tôi có bài tường thuật về việc chính phủ Mỹ cảnh cáo Nga không được kích động những sự căng thẳng ở Ukraine sau khi có những vụ bạo loạn của những người gốc Nga tại một số thành phố của Ukraine. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới với đầy đủ chi tiết của đài VOA. Thưa quý vị, một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam là tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đã được thả khỏi nhà tù trước thời hạn và đã tới Mỹ. Mời quý vị nghe Trà My trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tin viên Marianne Brown của đài VOA gửi về từ Hà Nội.
Nhà luật học tranh đấu nhân quyền Cù Huy Hà Vũ, 56 tuổi, là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng nhất Việt Nam. Ông đã được trả tự do một cách bất ngờ sau khi bị giam cầm trong 3 năm với án tù 7 năm về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội cho biết ông Cù Huy Hà Vũ và vợ đã tới thủ đô Washington hôm thứ Hai. Tuy thời điểm và các chi tiết khác về việc ông Vũ được trả tự do hiện chưa được rõ, nhưng ông Phil Robertson của tổ chức Human Rights Watch cho biết gia đình ông Hà Vũ đã thương lượng trong một thời gian khá lâu để cho ông được thả. Trong thời gian bị giam, ông đã tuyệt thực để phản đối điều kiện giam giữ và chống chọi với bệnh tim.
My understanding was that this was something that was being discussed behind the scenes for quite some time.
Theo chỗ tôi được biết thì có những chuyện gì đó đã được bàn thảo trong một thời gian khá lâu. Tôi đoán là tình trạng sức khỏe của ông ấy trong tù rất tệ và do đó gia đình ông quyết định là họ sẽ chấp nhận việc phóng thích ông nếu ông rời khỏi Việt Nam.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ bị giam cầm từ tháng 4 năm 2011 về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước dựa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Ông bắt đầu được nhiều người biết đến vào năm 2009 khi tìm cách kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề liên quan tới các mỏ bauxit do Trung Quốc khai thác ở Tây Nguyên. Ông bị truy tố vì đòi giải tán Đảng Cộng sản đương quyền ở Việt Nam, hô hào cho một hệ thống chính trị đa đảng và mô tả cuộc chiến tranh Việt Nam là một cuộc nội chiến. Ông Hà Vũ là con của ông Cù Huy Cận, một nhà thơ nổi tiếng từng giữ chức bộ trưởng trong chính phủ lâm thời của ông Hồ Chí Minh. Ông thu hút được sự ủng hộ của nhiều người thuộc nhiều thành phần khác nhau, trong đó có những người theo đạo Công giáo, những người trong giới học thuật và những đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản. Kinh tế gia Nguyễn Quang A, một nhà tranh đấu dân chủ ở Hà Nội cho biết, chính phủ Việt Nam đang tìm cách giữ thể diện bằng cách thả ông Cù Huy Hà Vũ ra khỏi trại giam với điều kiện ông ấy ở lại Mỹ.
Theo thông tin mà mình biết thì đây là một cuộc mặc cả đã kéo dài lâu lắm rồi giữa gia đình ông Vũ và nhà chức trách.
Việc trả tự do cho ông Cù Huy Hà Vũ diễn ra vài ngày sau khi nhà giáo Đinh Đăng Định qua đời tại nhà riêng vì ung thư không bao lâu sau khi được thả khỏi nhà tù. Blogger tranh đấu cho dân chủ này đã bị kết án 6 năm tù vào năm 2012, cũng về tội tuyên truyền chống nhà nước dựa theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Ông Robertson của tổ chức Human Rights Watch nói, ông không tin là sự đối xử với hai nhân vật bất đồng chính kiến này là dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang thay đổi thái độ cứng rắn đối với những người chỉ trích nhà cầm quyền.
But I mean, in the case of Đinh Đăng Định, I mean, it's pretty clear that he didn't get the kind of necessary medical treatment.
Ông Đinh Đăng Định đã không nhận được sự chữa trị cần thiết và sự trợ giúp mà ông ấy đã cần tới khi còn ở trong tù. Nếu quý vị nhìn vào những bức ảnh trước khi ông ấy vào tù và những bức ảnh khi ông ấy ra tù, quý vị sẽ thấy rõ sự khác biệt như ban ngày với ban đêm.
Human Rights Watch cho biết trong năm 2013, chính quyền Việt Nam đã tuyên án tù 61 nhân vật bất đồng chính kiến và các nhà tranh đấu, sau khi đã làm như vậy với khoảng 40 người trong năm 2012.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến việc ông Cù Huy Hà Vũ sang Mỹ. Phóng viên Nguyễn Trung của đài VOA đã tiếp xúc với thân nhân của một số nhân vật bất đồng chính kiến đang bị cầm tù ở Việt Nam và đã được họ cho biết ý kiến trong bài tường thuật sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe.
Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ, gia đình các tù nhân khác nghĩ gì? Nhà bất đồng chính kiến Cù Huy Hà Vũ cùng vợ đã tới Mỹ hôm 7 tháng 4 sau khi ông được phóng thích khỏi trại giam. Luật sư này đang ở thủ đô Washington DC chuẩn bị gặp các giới chức ngoại giao và hành pháp của Mỹ. Hiện chưa có thông tin rõ ràng về sự ra đi này cũng như kế hoạch của ông Vũ tại Hoa Kỳ trong thời gian tới. VOA Việt ngữ đã tìm cách liên lạc với ông Vũ, nhưng người đại diện cho ông nói rằng ông chưa sẵn sàng cho việc phỏng vấn. Phía chính quyền Việt Nam nói ông Vũ đi Mỹ để chữa bệnh theo nguyện vọng cá nhân, và giới chức Mỹ chỉ lên tiếng hoan nghênh việc ông được tự do mà không cho biết thêm các thông tin cụ thể xoay quanh việc ông ra tù. Trong khi đó, có nhiều ý kiến trái chiều từ phía thân nhân của một số nhân vật bất đồng chính kiến hiện vẫn bị cầm tù tại Việt Nam. Anh Lê Quốc Quyết, em trai của luật sư nhân quyền Lê Quốc Quân, nói với VOA Việt ngữ rằng trường hợp của ông Cù Huy Hà Vũ không có gì là tốt lành vì tiến sĩ luật này không được trả tự do vô điều kiện.
Trường hợp của anh Cù tức là Quyết cũng chưa rõ được ạ, bởi vì là trường hợp của anh Cù thì nói được trả tự do, nhưng mà theo như Quyết thấy đó là anh Cù Huy Hà Vũ là được trục xuất từ Việt Nam qua bên Mỹ luôn và không được về nhà một giây phút nào, ra sân bay và đi luôn Mỹ. Thì đó là một tín hiệu cũng chẳng lành gì ạ, bởi vì cái mong mỏi và hy vọng được thả tự do cho các tù nhân lương tâm và họ vẫn sống yên bình trên cái đất nước Việt Nam này thôi.
Hồi tháng 2 vừa qua, Tòa án Phúc thẩm ở Hà Nội y án sơ thẩm là 30 tháng tù giam vì tội trốn thuế đối với luật sư Lê Quốc Quân, nhưng các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho rằng đó chỉ là cái cớ để Hà Nội bịt miệng các tiếng nói bất đồng. Anh Quyết cho biết thêm rằng điều mong mỏi nhất lúc này là ông Quân được tự do và gia đình đỡ bị sách nhiễu bởi chính quyền.
Rất mong muốn anh tự do vô điều kiện. Anh vẫn là một công dân của quốc gia Việt Nam này và anh xem đất nước này là tất cả đối với anh.
Trong khi đó, anh Nguyễn Chí Dũng, con trai blogger Điếu Cầy, tức ông Nguyễn Văn Hải, nói với VOA Việt ngữ rằng anh mừng cho chú Vũ và cô Dương Hà. Nhưng anh nói gia đình anh không có hy vọng gì sau khi ông Vũ được ra tù.
Nhưng mà để lấy một cái trường hợp này để so sánh một cái trường hợp khác thì nó sẽ khập khiễng, nó không có giống nhau. Cho nên là mặc dù rất là vui cho chú, nhưng mà về cái gia đình em không nghĩ là họ sẽ sớm thả đâu. Mặc dù em cũng em lúc nào em cũng mua hy vọng là bố em được thả. Nhưng mà để mà lấy một cái trường hợp đó mà dẫn giải ra một cái lý do nào đó để mà họ thả bố em ngay tức thì em không thể nào mà em thấy được cái lý do gì cả.
Trong phiên phúc thẩm diễn ra cuối năm 2012, blogger Điếu Cầy bị y án 12 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự. Trước đó, ông còn bị khép vào tội trốn thuế. Tổng thống Mỹ Barack Obama từng nêu rõ trường hợp của blogger Điếu Cầy trong một bài phát biểu của mình. Anh Dũng nói cha anh sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa thuận nào trái với lương tâm, trái với công lý để được đi nước ngoài.
Không phải là ý em nói là trường hợp của Huy Hà Vũ là như vậy. Ý em là nếu mà bằng mọi cách để được đi thì bố em sẽ không bao giờ đi. Mà chỉ có một cách duy nhất, đó là để cho cái công lý được thực thi. Thì lúc đó mới là cái mà gia đình em hy vọng nhất. Đó là cái con đường đẹp nhất mà bố em muốn đi.
Hoa Kỳ nói xin trích việc chính quyền Việt Nam sử dụng các luật lệ về thuế vụ để bỏ tù những người chỉ trích chính phủ vì họ bày tỏ quan điểm chính trị một cách ôn hòa là điều đáng lo ngại. Hà Nội luôn khẳng định Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật. Hồi tháng 7 năm 2013, nhiều dân biểu Mỹ đã gửi thư ngỏ tới Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trước khi ông tới thăm Hoa Kỳ để bày tỏ quan ngại về tình trạng sức khỏe của luật sư Cù Huy Hà Vũ và kêu gọi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến này. Các nhà lập pháp của Hoa Kỳ nói rằng một cử chỉ thiện chí như vậy sẽ phát đi một tín hiệu rằng Việt Nam nỗ lực nhiều hơn trong lĩnh vực nhân quyền.
Quay sang các tin tức quốc tế, thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jake Hagel cảnh báo là Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các đồng minh châu Á trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Người đứng đầu Ngũ Giác Đài đưa ra tuyên bố này ngày hôm nay sau khi gặp người tương nhiệm Thường Vạn Toàn tại Bắc Kinh. Ông Hagel nói Washington cam kết hoàn toàn với những hiệp ước nhằm bảo vệ đồng minh lâu đời Nhật Bản và Philippines. Manila và Tokyo nằm trong số vài nước châu Á cáo buộc Trung Quốc sử dụng thủ đoạn đe dọa để giành chủ quyền trên biển. Ông Hagel cũng nhắc lại lời chỉ trích của Hoa Kỳ về vùng nhận dạng phòng không Trung Quốc áp đặt vào năm ngoái, bao gồm cả những đảo Tokyo tuyên bố chủ quyền. Bộ trưởng Hegel nói, Hoa Kỳ rất rõ ràng về vấn đề này. Trước hết, mọi quốc gia có quyền thành lập vùng phòng không, nhưng không có quyền làm việc này một cách đơn phương, không hợp tác, không tham khảo ý kiến. Việc này làm tăng thêm căng thẳng, hiểu lầm và có thể cuối cùng đưa đến tranh chấp nguy hiểm. Tại một cuộc họp báo chung, tướng thường cương quyết bảo vệ lập trường của Trung Quốc. Ông nói Trung Quốc sẽ không thỏa hiệp, không nhượng bộ trong những cuộc tranh chấp. Ông nói tuy luôn sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu cần thiết, Trung Quốc sẽ không gây sự trước với các nước láng giềng. Tướng thường nói đối với việc tranh chấp các đảo, các bãi san hô, các ranh giới trên biển, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề qua thương thuyết với những quốc gia có liên hệ trực tiếp. Tranh chấp lãnh thổ và những căng thẳng liên hệ là trọng tâm của chuyến viếng thăm Trung Quốc 3 ngày của ông Hegel. Ngày hôm qua, ông Hegel đi thăm thành phố cảng Thanh Đảo để tham quan trong vòng 2 tiếng đồng hồ chiếc Liêu Ninh, tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc. Động thái này được các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ ca ngợi. Từ lâu, Hoa Kỳ kêu gọi quân đội Trung Quốc minh bạch hơn nữa. Chuyến thăm Trung Quốc nằm trong khuôn khổ chuyến đi thăm 10 ngày các nước châu Á-Thái Bình Dương để trấn an các nước đồng minh là Hoa Kỳ cam kết bảo vệ các nước này. Trong chặng dừng chân tại Tokyo, ông Hegel nói Washington có kế hoạch điều động thêm 2 chiến hạm có trang bị phi đạn đến Nhật Bản để đáp ứng với những đe dọa của Bắc Triều Tiên. Nhiều viên chức Trung Quốc nghi ngờ về sự mở rộng quan hệ quân sự của Hoa Kỳ tại châu Á. Họ e rằng đây là mưu đồ của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của Bắc Kinh. Hai nhà hoạt động chống tham nhũng bị cáo buộc phá rối trật tự công cộng đã ra tòa ngày hôm nay tại Bắc Kinh trong điều kiện an ninh nghiêm ngặt. Hai ông Đinh Gia Hỷ và Lý Uy thuộc phong trào Tân Công Dân, một phong trào nhằm khuyến khích các giới chức Trung Quốc công khai tiết lộ tài sản của họ. Đảng Cộng sản đang tiến hành chiến dịch bài trừ tham nhũng trong hàng ngũ đảng viên, nhưng xem phong trào quần chúng là một mối đe dọa. Người sáng lập tổ chức này, ông Hứa Chí Vĩnh, bị kết án 4 năm tù vào tháng Giêng năm nay. Hai ông Lý và Đinh có thể bị đến 5 năm tù vì tội tụ tập đông người phá rối trật tự công cộng. Luật sư Tùy Mộc Thanh của ông Đinh nói, chắc chắn tòa sẽ phán quyết có tội dù các bị cáo không phạm tội nào cả. Luật sư Tùy nói hai người này không làm hại gì cho xã hội như bị cáo buộc. Hơn nữa, thái độ của họ phải được ca ngợi và khuyến khích. Rất dễ dàng phán xét, không cần phải có kiến thức của chuyên viên luật pháp. Rõ ràng họ vô tội. Không những họ vô tội nhưng cũng không có dấu vết gì họ phạm pháp. Trong một hành động nêu bật tính nhạy cảm của vụ án, cảnh sát cấm một nhóm các nhà ngoại giao và ngăn chặn các nhà báo không được vào tòa án giữa lúc phiên tòa bắt đầu ngày hôm nay. Bà Tề Nguyệt Anh nằm trong số những người ủng hộ phong trào Tân Công Dân tụ tập bên ngoài tòa án tại quận Hải Điện ở Bắc Kinh. Bà Tê nói hai người này hoàn toàn vô tội. Bà đã cùng hai người này tranh đấu trong quá khứ. Bà nghĩ phong trào này là một phong trào cho tất cả công dân chúng. Đó là những gì công chúng mong đợi. Luật sư của hai nhà hoạt động dự kiến phiên xử kéo dài khoảng 2 ngày.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được Đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Nam Triều Tiên và Australia đã ký một hiệp ước tự do mậu dịch nhằm thực hiện tiềm năng chưa khai thác giữa hai nền kinh tế lớn nhất của châu Á. Hiệp ước này gỡ bỏ ngay những rào cản về những mặt hàng chính trong các lĩnh vực nông nghiệp và công nghệ và sẽ bỏ hẳn hầu hết những thuế quan trong vòng 10 năm. Phát biểu tại Seoul ngày hôm nay, Thủ tướng Australia Tony Abbott gọi hiệp ước có chính sách tính cách lịch sử là làm lợi cho cả hai nước.
Economically, There is huge untapped potential in the relationship between.
Thủ tướng Abbott nói về phương diện kinh tế, đây là một tiềm năng vô cùng to lớn trong mối quan hệ giữa hai nước và ông quyết tâm xây dựng mối quan hệ này và ông tin là những gì hai nước ký ngày hôm nay đã tạo nên lịch sử trong mối quan hệ giữa Australia và Nam Triều Tiên. Dù Australia và Nam Triều Tiên là một trong những nền kinh tế quan trọng nhất tại Đông Á, thương mại song phương vẫn còn giới hạn, chỉ đạt mức hơn 30 tỷ đô la vào năm ngoái. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye nói hiệp ước sẽ giúp tăng tiến con số này cũng như giúp tạo nên nhiều đầu tư và việc làm tại hai nước. Bà Park cũng nói bà và ông Abbott đồng ý củng cố hợp tác an ninh trong lúc có những đe dọa của chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Abbott 총리와 저는 영내 안보 지형이 급변하고 있는 상황에서
Bà Park nói, Thủ tướng Abbott và bà chia sẻ quan điểm chung là điều quan trọng là củng cố sự giúp đỡ lẫn nhau về các vấn đề ngoại giao và an ninh trong tình hình an ninh thay đổi nhanh chóng trong vùng. Thủ tướng Abbott đến Seoul từ Nhật Bản, nơi ông loan báo một hiệp ước mậu dịch tự do riêng rẽ với Tokyo ngày hôm qua. Thủ tướng Australia ngày mai sẽ đến Bắc Kinh. Ông cho biết ông sẵn sàng kết thúc một hiệp ước mậu dịch tự do với Trung Quốc càng sớm càng tốt. Quay sang Miến Điện, Đại sứ Liên Hiệp Quốc về Nhân quyền tại Miến Điện nói việc đối xử với người Rohingya theo Hồi giáo tại nước này có thể là một tội ác chống nhân loại. Tuyên bố này được đưa ra tiếp sau những cuộc tấn công vào các nhân viên cứu trợ quốc tế tại bang Rakhine ở miền Tây Miến Điện, nơi có hàng chục ngàn người Rohingya sống trong những trại tạm cư tồi tàn. Các đám đông những người theo Phật giáo trong tháng qua đã buộc hàng trăm nhân viên cứu trợ phải rời khỏi vùng này. Chính phủ ngăn không cho nhiều người trở lại, cắt các nguồn cung cấp thiết yếu cho các trại tạm cư. Trong một tuyên bố, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Thomas Ajia Quintana nói, trong vòng một tuần lễ, việc thiếu nước sẽ lên đến mức trầm trọng. Ông thúc đẩy Miến Điện làm nhiều hơn nữa để bảo vệ các nhân viên cứu trợ. Ông Quintana nói những sự kiện này chỉ là những điều mới nhất trong lịch sử lâu dài về kỳ thị và áp bức cộng đồng Rohingya và có thể lên đến mức là tội phạm chống nhân loại. Liên Hiệp Quốc xem những người Rohingya là một trong những sắc tộc bị áp bức nhất trên thế giới. Chính phủ tước đoạt nhiều quyền căn bản của những người này, trong đó có quyền nhập quốc tịch. Miến Điện xem họ là những di dân từ Bangladesh. Bạo động giữa những người Phật giáo và những người Hồi giáo tại bang Rakhine bùng phát vào năm 2012 và kể từ đó đã lan sang các nơi khác trong nước. Giao tranh đã làm ít nhất 240 người thiệt mạng và 140.000 người khác, phần lớn là người Rohingya, phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Tháng trước, bạo động của đám đông bùng phát sau khi có tin đồn là một nhân viên cứu trợ quốc tế xé rách một lá cờ Phật giáo. Nhiều người theo Phật giáo đa số đã bất bình đối với các cơ quan cứu trợ. Họ cho rằng những cơ quan này ưu đãi những người Rohingya.
Thưa quý thính giả, Hoa Kỳ đã lên tiếng cảnh cáo Nga là không được kích động những tình cảm ly khai ở miền đông Ukraine sau khi những vụ rối loạn xảy ra tại vài thành phố trong vài ngày vừa qua. Các giới chức ở Washington nói rằng có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy là những người biểu tình thân Nga đã được điều khiển từ bên ngoài. Trong khi đó, những biến cố gần đây ở Ukraine cũng đã làm cho những người gốc Nga có chủ trương ly khai ở nước Moldova cảm thấy phấn khởi và những người đó đã lặp lại đòi hỏi là tách khỏi Moldova để độc lập và gia nhập Liên bang Nga. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Slatika Hok của đài VOA.
Những người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine yêu cầu tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý tương tự như cuộc trưng cầu dân ý đã dẫn tới chỗ Nga sáp nhập Crimea hồi tháng trước. Tại thành phố Donetsk, những người làm loạn đã xông vào trụ sở chính quyền khu vực hôm Chủ nhật và thay quốc kỳ Ukraine ở đó bằng quốc kỳ Nga, trong khi những người khác vỗ tay reo hò và đồng loạt hô to nước Nga. Những cuộc biểu tình thân Nga cũng diễn ra ở thành phố Kharkiv. Bà Emily Belkina, một phụ nữ ba con, cho biết người gốc Nga ở Ukraine muốn tự trị.
This new government came to rule with force.
Chính phủ mới này đã lên nắm quyền cai trị bằng sức mạnh, như quý vị đã biết, bằng súng ống trong tay. Và chúng tôi không có người đại diện của mình trong chính phủ mới.
Tại Washington, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki nói, có bằng chứng chắc chắn là một số người biểu tình là gián điệp Nga. Bà cho biết Ngoại trưởng John Kerry đã nêu vấn đề này với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.
He called on Russia to publicly disavow the activities of separatists
Ông yêu cầu Nga công khai bác bỏ những hoạt động của những phần tử đòi ly khai, những phần tử phá hoại, những phần tử kích động, hô hào cho nỗ lực giảm căng thẳng và đối thoại, và kêu gọi tất cả mọi bên né tránh những hành vi kích động ở Ukraine.
Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jay Carney cho biết, Nga tiếp tục gia tăng sức ép lên Ukraine.
We see it in the troops that have massed on the border.
Chúng tôi nhìn thấy điều này qua các binh sĩ đã tập kết ở biên giới. Chúng tôi nhìn thấy điều này qua những diễn tiến khác nhau bên trong Ukraine, trong những khu vực có đông người gốc Nga của nước này.
Nga cho biết họ không hề có ý định tiến sâu hơn vào Ukraine sau khi đã chiếm bán đảo Crimea. Nhưng những hành động của Moscow đã làm tăng những mối lo ngại tại nước Cộng hòa Liên Xô cũ này. Moldova đang lo ngại về việc có thể bị mất vùng Transnistria, nơi mà khối đa số dân người gốc Nga đã phát động một cuộc chiến để giành độc lập vào năm 1992 và giờ đây đang lập lại đòi hỏi độc lập với mục tiêu gia nhập Liên bang Nga. Những người chống đối ảnh hưởng của Nga tại Moldova đã tổ chức một cuộc biểu tình hôm Chủ nhật vừa qua bên ngoài Sứ quán Nga ở thủ đô Chisinau. Một người biểu tình cho biết như sau.
Chúng tôi tới đây để bày tỏ sự căm tức đối với việc người Nga xâm lăng nước Cộng hòa Moldova. Chúng tôi không muốn xảy ra tình huống Crimea ở đây. Chúng tôi muốn cho con cái của mình có tương lai.
Khoảng 10 ngày nữa, các giới chức Hoa Kỳ và Âu Châu sẽ họp với các giới chức Nga và Ukraine để thảo luận về việc làm thế nào để giảm bớt căng thẳng của vụ khủng hoảng ở Ukraine và làm cho Nga không gây thêm căng thẳng trong khu vực. Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp bản tin thế giới. Thưa quý vị, các giới chức Australia điều phối cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, nói rằng hãy còn quá sớm để đưa robot lặn xuống dò tìm dưới đáy biển của Ấn Độ Dương. Từ phòng tin Đông Nam Á của đài VOA tại Bangkok, thông tin viên Steve Herman gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày sau đây.
Người đứng đầu cuộc tìm kiếm chiếc máy bay được cho là đã rơi xuống Nam Ấn Độ Dương nói rằng các đội tìm kiếm tiếp tục dò tìm tín hiệu của chiếc hộp đen phát đi từ dưới lòng biển. Ông nói rằng các chuyên viên hy vọng việc nhận thêm tín hiệu sẽ cho phép họ thu hẹp phạm vi tìm kiếm trước khi đưa thiết bị lặn để dò tìm chiếc máy bay dưới đáy biển. Vào ngày thứ 32 sau khi chiếc máy bay biến mất, người đứng đầu trung tâm điều phối cuộc tìm kiếm có nhiều nước tham gia ở thành phố Perth của Australia, ông Angus Hilson, nói rằng pin của máy ghi dữ liệu phi hành và máy thu âm buồng lái chỉ hoạt động được trong một tháng mà thôi.
But experience with the kit from around the world is that they usually last longer than the 30 days.
Nhưng những kinh nghiệm về các thiết bị này từng xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới cho thấy là những thiết bị này có thể hoạt động được hơn 30 ngày. Do đó, chúng tôi tiếp tục dò tìm thêm mấy ngày nữa. Và nếu không tìm được thêm tín hiệu nào phát ra nữa, thì chúng tôi phải dò tìm trên một phạm vi rất lớn dưới đáy biển.
Một thiết bị định vị tín hiệu ping của Hải quân Hoa Kỳ được tàu Ocean Shield của Hải quân Australia kéo đi chậm trong khu vực tìm kiếm đã phát hiện được hai tín hiệu vào chiều tối thứ Bảy và sáng Chủ nhật. Giới hữu trách nói là các tín hiệu đó mang đúng những đặc điểm của tín hiệu phát ra từ hộp đen của máy bay. Nhưng các chuyên viên dò tìm nói rằng kể từ đó đã không phát hiện thêm được một tín hiệu nào. Tín hiệu ping nhận được từ sâu dưới lòng biển Ấn Độ Dương lần đầu tiên được một chiếc tàu tuần của Trung Quốc thông báo tại một vị trí dò tìm khác. Thông báo ban đầu được đưa ra không phải từ một kênh chính thức mà từ một phóng viên người Trung Quốc đi trên chiếc tàu Hải Tuần 01. Bộ trưởng Quốc phòng Australia David Johnston nói không có bất cứ trở ngại nào trong việc điều phối nỗ lực tìm kiếm mà nước ông đang đảm nhận này với phía Trung Quốc.
It's a magnificent task carried out in a spirit of cooperation, which I'm extraordinarily.
Đây là một nhiệm vụ phi thường được thực hiện trên tinh thần phối hợp mà tôi hết sức hài lòng và tự hào. Nhân đây, quý vị cho phép tôi cảm ơn những nỗ lực của tất cả các nước tham gia cuộc tìm kiếm này. Nhưng công việc vẫn tiếp tục hết sức khẩn trương và tích cực, tiếp theo sau những gì đã nhận được trong 24 giờ qua.
Bộ trưởng Johnston nói rằng, cuộc tìm kiếm hôm thứ Ba với 14 chiếc tàu, 14 máy bay và nhiều máy bay trực thăng, dàn trải trên một khu vực rộng lớn nằm cách thành phố Perth khoảng 2.000 km về hướng Tây Bắc. Chiếc Boeing 777 do hai phi công người Malaysia điều khiển đã mất tích hôm 8 tháng 3, không bao lâu sau khi cất cánh từ Kuala Lumpur để bay đi Bắc Kinh. Máy bay chở theo tất cả 239 người, đa số hành khách là người Trung Quốc. Giới hữu trách Malaysia cho biết, các cuộc điều tra hình sự mà họ tiếp tục thực hiện đã xóa bỏ những mối nghi ngờ về các hành khách và hành lý trên máy bay. Các nhà điều tra nói rằng, giả thuyết có tính chất thuyết phục nhất là một nhân viên phi hành đoàn có âm mưu phá hoại hoặc máy bay bị không tặc. Tìm được chiếc hộp đen sẽ có thể mang lại những manh mối quan trọng.
Các toán của Iran và các cường quốc thế giới đang họp hội nghị lần thứ ba trong nỗ lực đạt được một thỏa thuận toàn diện để bảo đảm là chương trình hạt nhân của Iran có mục đích hòa bình. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Javad Zarif là người đứng đầu chính sách ngoại giao Liên hiệp châu Âu. Và người đứng đầu chính sách ngoại giao Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton, trưởng đoàn thương thuyết của hai bên, đồng chủ tọa một phiên họp mở màn ngày hôm nay tại Vienna. Hai bên muốn đạt được một thỏa thuận vĩnh viễn vào cuối tháng 7, căn cứ trên một thỏa thuận tạm thời đã được đồng ý vào năm ngoái. Theo thỏa thuận tạm thời, Iran đồng ý ngưng những hoạt động hạt nhân nhạy cảm nhất, trong khi các cường quốc gồm Hoa Kỳ, Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Đức chấp thuận gỡ bỏ một số có hạn chế các chế tài đối với nước này. Ân xá quốc tế lên án các nước Liên hiệp châu Âu về điều họ gọi là thất bại trong việc ngăn chặn bạo động, kỳ thị và đe dọa đối với người Roma. Nhân ngày người Roma quốc tế 8 tháng 4 hôm nay, ân xá quốc tế nói một số cộng đồng người Roma tại châu Âu sống dưới những đe dọa bạo động thường xuyên và những cuộc tấn công tàn sát. Tổ chức này nói việc đáp ứng của châu Âu là không thích đáng và trong một số trường hợp các nước châu Âu đã châm thêm dầu vào vấn đề này khi cảnh sát không ngăn ngừa hay điều tra những cuộc tấn công. Ân xá quốc tế kêu gọi EU cam kết rõ ràng và nhiệt tâm để xóa bỏ những kỳ thị và bạo động chống người Roma. Người Roma đôi khi được gọi là người Gypsy, là những người có truyền thống du cư, thường thành lập những cộng đồng bên trong hay tại các vùng ngoại ô các thành phố. Cảnh sát cáo buộc những người này đã phạm tội bắt cóc trẻ em và từ chối hội nhập vào xã hội. Người Roma nói họ thường xuyên bị kỳ thị, đặc biệt khi kiếm việc làm, chữa trị khi đau yếu hay khi đi học.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Thưa quý vị, chương trình tiếp theo của chúng tôi sẽ được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.